mở đầu phần tạp chí là nhịp cầu văn hóa. Bảo Thạch phỏng vấn Phan Huy Đường, tác giả tập khảo luận triết học Pensée librement, tư duy tự do. Cuối cùng là tạp chí châu Âu với nội dung lịch trình mở cửa đón nhận thành viên mới vào Liên hiệp châu Âu, phụ thuộc vào kết quả hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Nice, Pháp, Đức Tâm biên soạn. Sau đây là nhịp cầu văn hóa, Bảo Thạch phụ trách.
Một người Việt Nam sáng tác một tập khảo luận triết học ở phương Tây, đây là một sự kiện rất hiếm thấy. Tác giả tuy vậy không xa lạ gì với độc giả ở trong nước và ở ngoài nước. Phan Huy Đường trong 10 năm qua được biết đến nhiều qua các tập truyện Anh dịch sang tiếng Pháp và tiếng Anh, ví dụ như tiểu thuyết Thiên Sứ của Phạm Thị Hoài, rồi phần đông các tập truyện của Dương Thu Hương như Những Thiên Đường Mù, Tiểu Thuyết Vô Đề, Lưu Ly, vân vân. Anh cũng đã chuyển ngữ sang tiếng Pháp Nỗi Buồn Chiến Tranh của Bảo Ninh. Tuy nhiên điều ít người biết đến đó là trước đó anh đã sáng tác một tập truyện ngắn nhan đề Enamour Mythique xuất bản tại Pháp. Hôm nay Phan Huy Đường cho ra mắt một tập khảo luận triết học tựa đề Pensée librement, tư duy tự do. Về sáng tác mới này anh đã cho biết như sau. Xin chào Phan Huy Đường. Có lần Đường đã thổ lộ rằng Đường đã hoàn thành tập sách Pensée librement nhờ vào cả một quá trình giải tỏa bế tắc trong tư tưởng.
Đúng là như vậy. Tôi công nhận là tôi có một cái sự bế tắc tư tưởng từ rất là lâu, từ thuở tôi chừng 21, 22 tuổi. Và từ đó tới nay là cũng không bao giờ giải quyết được. Nhưng mà 3 năm trở lại đây tự nhiên tôi có một cái dịp để mà đặt lại cái vấn đề từ đầu. Và do đó là tôi có cảm tưởng là lần đầu tiên tôi giải quyết được cái bế tắc tư tưởng của tôi. Và lúc đó thì là tôi viết cuốn sách này.
Đâu là cái điểm xuất phát của những mâu thuẫn đó? Phải chăng Đường đã nhận diện những cái mâu thuẫn này ngay khi vận dụng hai ngôn ngữ Pháp và Việt?
Khi tôi qua Pháp hồi thanh niên, mình bỡ ngỡ, mình muốn tìm hiểu môi trường của mình và hòa nhập vào cái đời sống tinh thần của người Pháp. Thành ra là mình theo dõi những cuộc tranh luận, đọc sách rất là lung tung. Từ đó có những cái điều mà trong cái nền tư tưởng của Pháp, những cái trường phái triết học khác nhau, mình chấp nhận là đúng, nhưng mà đồng thời mình cũng ý thức là nó mâu thuẫn với nhau. Và vì thời đó mình cũng không có khả năng gì mà giải quyết cái đó cả, thì thôi mình ôm nó. Nhưng mà sau này lúc tôi dịch văn á, thì tự nhiên nó lại khơi ra cho tôi một số hướng suy nghĩ. Và khi tôi viết văn á, thì đặc biệt là tôi viết cả tiếng Việt lẫn tiếng Pháp. Và tôi hiểu được một điều là khi người ta suy nghĩ trong một cái ngôn ngữ thì cái suy nghĩ đó nó không y hệt như khi người ta suy nghĩ trong một ngôn ngữ khác, tuy rằng mình vẫn là mình, bởi vì con người suy nghĩ bằng ngôn ngữ. Do đó thì nó mới đặt ra rất là nhiều vấn đề đối với tôi. Tất nhiên cái câu hỏi đầu tiên mà nó đến với tôi là khi ta dịch văn là ta làm cái quái gì? Khi dịch văn thì là mình chia sẻ với người đời cái gì? Mà tại sao có thể chia sẻ được? Tóm lại, con người là gì mà có thể cảm và hiểu nhau, mặc dù họ cảm và suy nghĩ trong hai ngôn ngữ xa lạ với nhau? Thế những câu hỏi đó đều thuộc về lĩnh vực triết học. Nó ám ảnh tôi hơn 10 năm liền trong cái quá trình mà dịch sách và viết bài vở bằng tiếng Việt hay tiếng Pháp. Thì trong cái khoảng đó tôi lại đọc lại những cái tác phẩm triết học và văn học mà tôi chọn. Nhiều lần tôi thử viết để làm sáng tỏ vấn đề. Như thường lệ, tôi bắt đầu phác họa một dòng bài nêu vấn đề, tóm tắt suy luận của người xưa và người đời nay mà tôi có dịp biết và coi trọng. Thì không lần nào tôi phác họa được một dàn bài cho thỏa đáng, và cũng không lần nào tôi viết hết được chương đầu. Đúng là bế tắc tư tưởng.
Vậy thì lần này cùng với tập khảo luận Pensée librement,
anh đã thành công nhờ vào cái cách giảng bài khác nhau hay nhờ vào cách đặt vấn đề?
Tình cờ, nhưng mà cũng là một cái chuyện phải đến như vậy thôi. Cách đây 3 năm tôi thất nghiệp, bỗng nhiên có một cái khoảng thời gian trống trước mắt, tôi trở lại vấn đề. Lúc đó thì tôi đã có một số hiểu biết về những cái vấn đề mà ngành vật lý, ngành sinh học và những cái lý thuyết hiện đại về ngôn ngữ đã đặt ra cho triết lý khoa học và triết học. Do nghiệp vụ và kinh nghiệm dịch văn, viết văn, tôi có khả năng hiểu rõ sự khác biệt cơ bản giữa ngôn ngữ khoa học như ngôn ngữ toán, vật lý chẳng hạn, ngôn ngữ kỹ thuật như ngôn ngữ máy tính và ngôn ngữ của con người như tiếng Việt, tiếng Pháp. Đã thất bại mấy lần liền, lần này tôi bỏ con đường mòn, dẹp sang một bên những cái kiến thức mà tôi muốn có, không phác họa dàn bài nữa, không trình bày lại tư tưởng của người khác. Tôi trả lời thẳng hai câu hỏi: con người là gì, suy luận biện chứng là gì. Quyển Phong Xê Líp Hư Măng cũng mở đầu bằng hai câu trả lời đó.
Lúc nãy Đường vừa nói rằng hai câu hỏi con người là gì, suy luận biện chứng là gì, đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tác phẩm Pensée Librement.
Không ngờ cách nhập đề này nó phá tung những cái xiềng xích mà tôi mang trong đầu từ bấy lâu nay. Bây giờ tôi hiểu mình đã nghĩ bằng ngôn ngữ mà mình lại lấy cái khung ngôn ngữ của người khác thì mình không thể phát biểu được cái ý riêng của mình. Tôi viết chuyên đầu một mạch, thấy dễ dàng, thoải mái. Và trong quá trình ấy, dàn bài của quyển sách nó hiện lên rõ ràng, tự nhiên. Rồi những cái kiến thức mà tôi đã lượm lặt đâu đó đây, những cái suy luận lẻ tẻ của chính mình ấy, tự nhiên nó tụm lại và thống nhất với nhau một cách mạch lạc, dễ hiểu. Quan trọng hơn cả, đây là lần đầu tiên tôi khẳng định được xác và sai ở chỗ nào và giải thích được vì sao. Cũng lần đầu tiên tôi khẳng định được Marx đúng ở chỗ nào, giới hạn ở chỗ nào, vì sao và ở đâu ông đã khiến người đời hiểu nhầm ông. Cũng một cái rất là lạ là cũng trong quá trình này tôi càng thấm thía một cái câu mà ngày xưa bố tôi nói với tôi là để nên người chỉ cần được một người khác thương yêu mình trong thời thơ ấu. Ở ta, muốn nên người phải học làm người, phải được người khác dạy mình làm người. Nội dung cơ bản nhất trong cái bài học làm người ấy là học nói, học tư duy. Con người khác còn thú ở khả năng tư duy và khả năng đó thể hiện bằng ngôn ngữ. Ngôn ngữ đó ta học lại của người đời. Khi bài học đó đi đôi với mật thuộc tình, ta nên người.
Vậy Đường đã nhắc đến Sartre và đã nhắc đến Marx, và sau đó Đường có vừa mới nói qua đến cái việc là để những người chúng ta cần được người khác thương yêu trong thời thơ ấu. Qua cái câu nói đó thì chúng tôi liên tưởng đến phần nào đó cũng là cái bài học mà Freud đã mang lại cho chúng ta. Khi mà độc giả tiếp cận với quyển Pensée Librement thì đầu tiên hết độc giả có thể tiếp cận đến một cái phương pháp luận mà Đường đã cộng hưởng được nhờ vào những cái bậc tiền bối như Sartre, Marx, và như vậy là Đường đã đặt lại được cái phương pháp luận đó trên cái cơ sở của cái tư duy biện chứng mà chủ yếu Đường đã tóm tắt trong cái tập sách này là giải quyết cái mâu thuẫn giữa cái tư duy duy vật của Marx và cái tư duy duy tâm của Sartre. Có đúng như vậy không?
Thì đúng như vậy. Cả cái nền triết học hiện đại của Pháp có thể nói nó mở đầu với tư tưởng của Descartes. Và tư tưởng của Descartes đó thì cái điều mà đặc sắc nhất của nó là nó tành bạch rõ ràng ra hai cái thế giới là thế giới vật chất và thế giới của tư tưởng, và coi như là trong hai thế giới nó không có gì chung với nhau cả. Từ đó tới giờ những cái trường phái triết học khác nhau đó là đi giải quyết cái quan hệ giữa thế giới vật chất và thế giới tư tưởng, và từ đó nó đẻ ra những cái trường phái duy vật duy tâm, rồi những cái trường phái nữa là tạo ra những cái khái niệm mà nằm giữa để mà giải quyết cái mối liên hệ đó. Thì cái mối liên hệ đó nó làm đặt theo kiểu Descartes rồi đó, thì nó làm nền tảng cho tư duy khoa học. Nhưng mà tới ngày hôm nay đó, thì người ta thấy rõ ràng là nó đặt ra rất nhiều vấn đề. Tại vì là cái khả năng tư duy con người, cái tư duy con người nó không phải là năng lượng. Mà nếu nó không phải là năng lượng đó, thì nó không có thể tác động được vào vật chất. Và nếu nó không tác động được vào vật chất thì nó hoàn toàn không có khả năng hiểu sự vận động của vật chất. Mà câu này thì Einstein cũng đã nói rõ ràng, cái điều khó hiểu nhất là làm sao ta có thể hiểu được vật chất. Đó là một cái nội dung tranh luận rất lớn ngày hôm nay. Thì có lẽ là từ thời đó tới giờ người ta đặt vấn đề như vậy là tại vì có một lĩnh vực, một cái phần của con người mà người ta không hiểu, chưa hiểu một cách rành rõi, đó là sự sống. Và sự sống là cái cầu cần thiết giữa vật chất và tư duy.
Đúng là như vậy, tại vì trong cái cách mà đường dẫn nhập độc giả đi từng vấn đề này sang vấn đề kia, có một mặt là đường phá giới giữa nhiều vấn đề trong tập sách Philippe Romand. Nhưng mà có một điều mà tôi thấy rõ ràng là đường đã vừa mới nhắc lại ở lúc nãy đó, là bên cạnh những cái phương pháp luận mà đường đã chịu ảnh hưởng của phương Tây đó, dầu sao chăng nữa thì nó còn có cái sự cộng hưởng của cả một cái quá trình là cái đầu, cái sự sống của con người Việt Nam.
Thì về mặt đó tôi nghĩ đó là ở bước khởi đầu á, về mặt kiến thức và phương pháp suy luận đó, tôi chịu ảnh hưởng của triết học kinh điển của Tây Âu. Nhưng mà về cái quan điểm làm người á, thì đó là quan điểm cổ truyền của người Việt thôi. Mà tôi nghĩ là nhờ nó một phần, không phải tất cả, nhưng mà một phần tôi giải quyết được cái bế tắc tư tưởng của tôi.
Vậy thì bây giờ xin đi vào thẳng cái nội dung chủ yếu mà rất là uổng chúng ta phải tìm cách tóm tắt lại của cái tập sách Philippe Romand. Tôi xin đọc một bài phê bình tập sách của Đường trên Nguyệt San diễn đàn. Thì có một nhà phê bình Hàn Thủy đã biên rằng đây là một cách tiếp cận thực sự triết học, nghĩa là thực sự dành cho mình quyền tự do khởi đầu từ chỗ khởi đầu mình thấy là bao quát nhất. Mạch ngầm trong thái độ tư tưởng ở đây đó là tư duy con người không thể thoát ra khỏi thân phận con người, nằm trong ba thế giới lồng vào nhau: thế giới vật chất, thế giới của sự sống và thế giới của tư tưởng. Sau đó nhà phê bình này còn nói rõ là quan trọng nhất trong tư duy biện chứng không phải là ba ngôi đó, mà là quan hệ của nó với ba ngôi đó. Xin hỏi Phan Huy Đường rằng qua cái tập sách Philippe Romand tư duy tự do thì anh đã có cái hoài bão là đạt được những cái điểm nào mà anh thấy là thú vị nhất, anh thấy là đã mang lại được cho cái triết học?
Tôi nghĩ điều thứ nhất là tôi nêu ra một quan điểm mạch lạc và nhất quán về con người cho ba chiều kích. Mỗi chiều kích có một hình thái thời gian đặc thù. Con người là thể thống nhất năng động của vật chất, sự sống và tư duy. Thế phải nói ngay, trong triết học Tây Âu, người đầu tiên linh cảm điều đó là Karl Marx, khi mà ông viết 11 luận điểm về Feuerbach. Nhưng thời đó ngôn ngữ của ông chưa hoàn chỉnh, và tôi đã giải thích vì sao trong quyển sách, nên thiên hạ đã bàn nát nước 11 luận điểm ấy. Không ai đồng ý với ai, mỗi người tiếp thu một ý, không đi tới đâu đáng kể cả. Thứ hai là trên cơ sở đó, tôi giải thích được thể thống nhất của những cặp phạm trù tương phản, hay là những cụm phạm trù ba ngôi trong ngôn ngữ thường ngày của con người và trong những tác phẩm triết học. Tôi vạch rõ được cơ sở hiện thực của tính nhập nhằng của ngôn ngữ mà chúng ta dùng để suy nghĩ. Điều thứ ba, cũng trên cơ sở đó, tôi giải thích được một cách mạch lạc tính thống nhất của ba quy luật, của tư duy biện chứng của Hegel. Đây là một vấn đề Hegel nêu ra đã hơn 100 năm. Sao tôi biết không ai thèm trả lời. Thứ tư, tôi vạch rõ được tính nhất quán của 11 luận điểm về Feuerbach của Marx, tính nhất quán của học thuyết duy vật biện chứng Marxist, và đồng thời vạch và giải thích được giới hạn ngôn ngữ của Marx đã khiến người đời hiểu lệch lạc học thuyết của ông. Cuối cùng, đó là điều mong ước của tôi và cũng là niềm tin. Tôi cho thấy ta có thể vận dụng lối suy luận biện chứng này để tiếp cận một cách sáng suốt và nhân đạo mọi lĩnh vực của sự hiểu biết trong khoa học, sự sống, lý trí và tình người.
Có lẽ cái đó là cái phần mà Đường đã tóm tắt bằng một câu thôi, tức là penser librement, tức là tư duy nhưng mà một cách tự do. Cái câu tự do ở đây là vậy, phải không?
Đúng là như vậy, bởi vì chúng ta tư duy bằng ngôn ngữ đó là học của người khác. Do đó khi ta tư duy là cái điều đầu tiên ta làm là ta thể hiện tư tưởng của người khác. Từ cái bước khởi đầu đó thì ta phải một lúc nào đó, nếu cuộc đời ta bế tắc, có một cái can đảm và lấy một cái thái độ chủ động để đặt lại toàn bộ những cái hiểu biết của ta, những cái phương pháp suy luận của ta, những cái niềm tin của ta, rồi trên cơ sở đó học tập cho mình cái thói suy luận một cách tự do. Sau đó cũng trên cơ sở đó cố gắng tạo cho mình một cái quan điểm về con người và thế giới nhất quán và đầy đủ tình người nhất. Đó là cái đặc điểm của tư duy triết học. Nó cũng chả khác gì tư duy thường ngày bao nhiêu, nhưng mà nó đòi hỏi cái sự dứt khoát đó.
Cảm ơn Phan Huy Đường, xin giới thiệu với thính giả tập sách Thảo luận triết học mang tên Pensée librement.
Vừa rồi là bài